Hôm nay thầy giảng một cái bài kệ pháp cú. Bài kệ pháp cú số 21. Tức là cái đầu của cái phẩm là không phóng dật. Cái bài kệ đó là cái bài kệ đầu của cái phẩm mà không phóng dật. Ở trong khi kệ pháp cú, cái bài kệ đó là như thế này: Appamado Amata Padang Appamado Macchuno Padang Appamata Na Mi Yanti Ye Mata Yatha Mata. Bài kệ đó là có ý nghĩa như vậy, tức là không phóng dật á là không chết, mà phóng dật á là chết. Phóng dật á là chết, tức là cái sống và chết theo cái nghĩa của Phật á là như vậy. Không phóng dật á là sống, còn phóng dật á là chết, hay là không phóng dật á là không chết, và người nào mà phóng dật á thì coi như là đã chết. Cái câu kệ đó là như vậy. Trong cái câu pháp cú này á là Đức Phật ngài dạy là không phóng dật á là sống, hay là con đường sống, nên là sự sống, hay là không phóng dật là không chết. Không phóng dật là không chết. Chữ Amata có nghĩa là mình gọi khu công nghiệp Amata đó. Amata có nghĩa là không chết, bất tử. Không phóng dật là con đường bất tử. Còn phóng dật á thì là con đường chết. Macchuno Padang là cái con đường chết, con đường của thần chết. Padang là cái con đường, còn cái mất chủ nô là của thần chết. Chữ appamata, appamata tức là không phóng dật. Appamado là không phóng dật mà là danh từ, còn appamata là tính từ. Nami danh tí tức là không chết. Còn phóng dật á, ye matta tức là ai mà phóng dật á thì dạ tha mạ ta tức là giống như chết, tức là phóng dật thì cũng coi như là chết. Trong Phật giáo đó như vậy á, thì Đức Phật ngài cái không có quan niệm cái sống với cái chết á là hai cái khác nhau. Mình á thì mình nói là mình thích sống sợ chết, nhưng mà cũng ngược lại á, thì có người là không muốn sống nữa mà muốn chết thôi, chắc là không muốn sống nữa. À, thành ra là mình xem cái sống với cái chết là đối nghịch. Nhưng mà thực ra đó, Đức Phật thì ngài không xem cái sống chết đó là đối nghịch, bởi vì cái sự sống đó là với cái chết đó là nó đang xen với nhau, tức là có chết mới có sống mới có chết, thì nó đang xen với nhau. Mà nếu mà mình trong cái đời sống bình thường của mình đó thì cái là sống rồi chết rồi sống rồi chết, chứ không phải là mình nghĩ là cuối cuộc đời mới là chết. Thực ra mình cũng chết đi từng giây từng phút và sống lại từng giây từng phút, cái cuộc sống đó là như vậy. Nếu như mà mình không có chết đi từng giây từng phút thì cũng như chết, cũng coi như tức là coi như không sống. À, mà nó phải có chết đi từng giây từng phút thì khi đó mình mới có sống. Giả sử như bây giờ mình mà tự nhiên cái nó ngưng lại hết, tất cả mọi cái ngưng lại hết, tức là mình đang như thế nào thì nó ngưng lại hoàn toàn, thì lúc đó là chết mất rồi còn gì nữa, phải không? Nhưng mà mình á thì là luôn luôn là chết đi. Trong cơ thể mình nó là nhiều cái tế bào, nhiều cái nhiều thứ nó chết đi để nó sinh lại cái khác. nhiều cái ví dụ như hồng huyết cầu hay là nhiều cái tế bào hay là nhiều thứ nó chết đi. Xương của mình cũng vậy, xương của mình cũng là chết đi rồi nó mới sinh ra cái khác. Cho nên á là một cái sống là một quá trình, là cả chết cả sống, chết với sống, chết sống, chứ không phải là sống là sống hẳn, mà chết là chết hẳn. Và ngay cả khi mình chết á cũng không phải là chết hẳn. Khi mình chết á thì là nó vẫn tiếp tục, cái năng lượng mà mình đã tạo ra trong cái quá khứ cũng như trong kiếp sống này thì cái năng lượng đó nó vẫn tiếp tục ở một cái dạng nào đó ở sau này, mà mình gọi là kiếp sau. Cho nên không có cái chết là một cái mà chấm dứt hẳn hoàn toàn. Và trong đời sống của mình á, sở dĩ mà mình lớn lên được là bởi vì nhỏ, cái tuổi nhỏ nó có những cái chết đi, nó chết đi về cả vật chất lẫn tinh thần. Ví dụ như hồi xưa thì không biết gì cả, nhưng mà sau này là khôn ngoan hơn chẳng hạn như vậy. Tức là nó phải chết đi một số cái ngu dốt, cái không biết, cái nó mới sống thêm cái mà hiểu biết thêm vào. Như vậy thì cả vật chất lẫn tinh thần đều là có chết đi và sống lại, chết đi sống lại, chết đi sống lại. Thành ra sống tức là sống là đang xen giữa cái chết và cái sống. Vì vậy cho nên á, Đức Phật ngài không xem cái chết sống đó là quan trọng. Tất cả mọi vật đều chết đi sống lại hết. Thí dụ như là một cái hạt nó phải chết đi thì nó mới sinh ra cái mầm nó phải chết đi thì nó mới sinh ra cái lá nó chết đi thì nó mới đâm lên cái chồi. Và cứ như vậy á là nó cứ phát triển. Cái mà mình gọi là sống á chính là cái quá trình phát triển đó. Nhưng mà cái quá trình phát triển đó thì lại phải chết cái này đi thì nó mới sinh ra cái kia, rồi chết cái kia sinh ra cái nọ, cứ tiếp tục như vậy, là cứ sống với chết là đan xen với nhau. Mà mình cũng không biết là lúc nào là cái nào chết cái nào sống, bởi vì cái nào nó diễn biến là rất là tinh tế. Cho nên cái chết đi và cái sống lại thì cũng không phải là dễ dàng để cho mình thấy. Ví dụ như thế này, bây giờ mình thắp một cái ngọn đèn sáp thì mình thấy là cái đèn sáp nó vẫn cứ sáng mãi. Nhưng mà thực ra đó là cái đoạn đầu của cái sáp á nó đã cháy mất rồi, cái sáp á, chất sáp á nó cháy mất rồi, cái tim nó cũng là cháy mất rồi. Cho nên á bây giờ nó xuống một cái đoạn tim khác và một cái sáp ở một cái đoạn khác. Nhưng mà mình thì mình vẫn cứ thấy là cây sáp nó cứ cháy liên tục. Trên thực tế đó là nó phải là cái ngọn đèn, cái ngọn lửa này đó nó mất đi rồi cái ngọn lửa khác tiếp tục, rồi cứ như vậy mà nó cứ thắp cho đến khi hết cái cây sáp. Thì trong con người mình nó cũng vậy. Trong mình đó là nó có hai cái, một là cái sinh mạng và hai là cái nghiệp mạng, hay là cái sinh mệnh nghiệp mệnh, hai gọi là hai cái. Cái sinh mệnh đó là mình nói đến cái thân vật lý này hay là cái thân sinh lý này. Nhưng mà cái nghiệp mệnh đó thì nó lại là một cái năng lượng về mặt tinh thần. Thì hai cái này đó là nó hợp tác với nhau để tạo thành một cái sự sống. Và cái sự sống này đó, nếu như cái thân mạng mà nó chấm dứt thì cũng coi như chết. Thì chết đây đó là chết đây, tức là mình là nó chấm dứt cái thân mạng đó thôi. Và hoặc là cái nghiệp mạng nó hết thì mình gọi là chết. Hoặc là cả hai cái này nó chết cùng một lần thì mình gọi là chết. Nhưng mà cái hiện tượng mà chết á thì mình thấy nó rõ ràng. là mình đang sống rồi tự nhiên mình chết. Nhưng mà trong cái đời sống của mình á thì cái chết cái sống, cái chết cái sống là chuyện rất bình thường, phải không? Và mình không thấy ra, mình cứ thấy mình đang sống liên tục thôi. Chứ thực ra đó là cái quá trình mà tâm sinh vật lý đó là một cái quá trình mà nó là cái sát na này sinh lên. Ví dụ bây giờ con mắt mình thấy sắc, thì khi con mắt mình tiếp xúc sắc á thì nó có một trải qua một cái tiến trình tâm. Mà cái tiến trình tâm đó có nghĩa là thế này: cái sắc này này, sắc na này là sinh trụ diệt, rồi đến kế tiếp một sắc na khác sinh trụ diệt, rồi kế tiếp một sắc na khác sinh trụ diệt. Và cứ như vậy á là sinh trụ diệt, sinh trụ diệt, sinh trụ diệt. Và cái đời sống của một con người đó là liên tục của sinh trụ diệt, có nghĩa là sống chết, sống chết, sống chết. Nếu mà mình chỉ nói diệt thôi, thật ra cái trụ đó, sinh trụ diệt là mình nói trụ là vậy thôi. Chứ thực ra đó là mình thấy là chỉ có sinh diệt, cho nên thường người ta nói sinh diệt. Nếu mà ta nói dài hơn chút nữa thì nó là sinh trụ dị diệt, tức là sinh rồi sinh ra rồi trụ rồi biến đổi đi rồi diệt đi, là sinh trụ dị diệt. Ví dụ như một sát na sinh trụ diệt, thực ra là chỉ có sinh diệt. Như vậy á thì trong một cái tiến trình tâm á, nó có nhiều cái đoạn nối nhau, mà mỗi cái đoạn như vậy á là có sự một cái sát na sinh diệt, rồi sát na sinh diệt, sát na sinh diệt. Và như vậy á là khi mình thấy mình mắt mình thấy một cái sắc là đã có rất nhiều cái sát na sinh diệt. Khi mình hay mình nghe một âm thanh là thực ra nó có rất nhiều sát na sinh diệt ở trong cái quá trình mà mình nhận cái âm thanh đó. Vì vậy cho nên á là đời sống là một quá trình sống và chết, quá trình diễn biến của sự sống và chết. Mình nói như vậy để mình đừng có sợ chết, thực ra là nhờ chết mình mới sống, phải không? Nếu mà nó cứ dừng lại một chỗ thôi là coi như là cái đó về thiệt là chết rồi. Khi nào mà nó dừng lại hoàn toàn là coi như chết. Cho nên á, Đức Phật ngài không có để ý đến cái chuyện mà chết sống đó nhiều quá. Mà khi mà Đức Phật ngài nói là thoát ra khỏi cái sinh tử đó, thì không có nghĩa là thoát ra khỏi cái sống chết. Nếu mà thoát ra khỏi sống chết thì Đức Phật ngài sẽ sống cho đến bây giờ, cho ngài đâu có chết. Nhưng mà ngài vẫn chết. Cho nên cái sống chết đó thì lại không quan trọng. Mà cái sống chết mà Đức Phật ngài nói trong cái bài kệ này đó, cái chữ mà appamado á, tức là không phóng dật, amata là bất tử, và đăng là con đường. Không phóng dật là con đường bất tử, còn nghĩa là appamado là phóng dật, macchuno là của thần chết, và đăng là con đường của thần chết. Appamata, appamata tức là phóng dật á. Nạ mi danh tí, mi có dấu ngang trên đó, nạ mi danh tí là không chết. Dê là những ai, mắt ta là phóng dật, dạ ta mạ ta thì coi như là chết. À, có một cái câu kệ khác ngài lại nói như thế này: một người mà sống 100 năm nhưng mà lại là thiếu cái sự tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, tức là thiếu cái sự sống tròn vẹn với chính mình á, thì cũng coi như cái người đó là chết. Tức là nếu như mình khi mà mình sống mà không tròn vẹn với chính mình á, không tròn vẹn với thực tại đó, thì coi như là chết. Thì sống mà không tròn vẹn với thực tại đó chính là appamado. Pháp ma đô tức là không sống tròn vẹn với thực tại, là phóng dật. Cái từ mà pháp ma đô đó là phóng dật, còn áp pháp ma đô đó là không phóng dật, buông lung phóng dật. Bây giờ mình mới là định nghĩa thế nào là buông lung phóng dật. Thực ra đó, trong cái buông lung phóng dật đó là nó bao hàm cái ý nghĩa. Nếu mà chữ cái chữ buông lung phóng dật thôi đó thì nó ngược lại với cái từ là tinh tấn. ngược lại với tinh tấn, tức là tinh tấn là không buông lung phóng dật. Không buông lung phóng dật tức là gì? Không buông lung phóng dật tức là trở về với thực tại thân tâm. Khi nào mà mình trở về với thực tại thân tâm á, thì gọi là không buông lung phóng dật. Còn bây giờ cái thực tại thân tâm của mình đang ở đây, mà cái tâm mình lại phóng đi đâu á, thì như vậy gọi là buông lung phóng dật. Vậy thì bây giờ ai biết là cái tâm mình nó phóng đi đâu, cái tâm mình nó sẽ phóng đi đâu? Bây giờ mình tìm xem thử cái chỗ nào là cái chỗ mà nó phóng đi. Nó phóng đi chỗ nào? À, nó phóng đi á là nó có ba chỗ phóng đi. Một là phóng về quá khứ. Hai là phóng tới vị lai. Và ba đó là phóng ra ngoài, phóng ra cái hoàn cảnh bên ngoài. Nó có ba cái mà mình phóng đi, tức là phóng như vậy. Thì mình mới phải thấy, thì trong cái mà phóng đi á, trong đó nó có cái quá khứ, vị lai và hiện tại, nhưng mà cái hiện tại đó lại là bên ngoài, phóng ra bên ngoài. Hoặc là khi mà mình, ví dụ như bây giờ mình đang đi, nhưng mà lại mình lại cho rằng là mình đang đi, hay là mình đang đi nó một cách rất là oai vệ hay là cái gì đó, thì cũng là phóng ra bên ngoài. Tức là mình không phải là như mình đang là, mà mình cho mình là thế này, cho mình là thế kia, thì cũng là phóng ra bên ngoài. Cũng cái đó cũng là phóng dật. Tức là khi nào á mà mình có một cái khái niệm, cái tư tưởng, cái quan niệm hay là cái thành kiến cố chấp nào đó khởi lên, làm cho mình đánh mất cái mà thực tại. Cái thực tại hay là cái mà thực tánh pháp là cái mà pháp như nó đang là. Tức là cái mà nó tại đây và bây giờ. Cái đang là tức là cái tại đây và bây giờ. Thì cái mà đang là hay là cái tại đây và bây giờ đó đó gọi là thực tại. Thì thầy mới nói, thầy mới viết cái cuốn là Sống trong thực tại là vậy đó. Tức là mình thực ra đó, mình có tròn vẹn với thực tại mới gọi là sống. Còn Đức Phật Ngài nói là mình buông lung phóng dật là coi như chết. Cái câu cuối cùng á, buông lung phóng dật là coi như chết. Thế thì mình đó là thường, mình thường sống á là mình tính bằng năm bằng tháng, mình cho là cái người này sống 100 tuổi hay là người này sống 90 tuổi, 80 tuổi. Mình cho là như vậy là sống lâu. Nhưng mà Đức Phật thì Ngài không cho sống như vậy là sống lâu, mà cho dù mình sống 100 tuổi, nhưng mà nếu buông luôn phóng dật á, hay là mình không trở về tròn vẹn trong sáng với thực tại á, với chính mình á, thì coi như là chết. Thế thì trong đời sống hàng ngày á, là mình chết rất nhiều, phải không? Chết theo cái nghĩa đó đó. Cái sống chết mà từng sát na đó thì đã là chết rồi, phải không? Từng sát na là mình đã chết đi sống lại, chết đi sống lại, nhưng mà cái đó không đáng kể. Cái đó thì đó là cái định luật tự nhiên. Nhưng mà cái chết mà mình đang ở, mình sống đang sống đây, nhưng mà mình lại cái tâm mình nó lại ở đâu á? À, tức là nó ở trong mộng, cho nó không có ở trong cái thực đã, như đang là. Mà mình là thường như vậy, phải không? Tức là mình đang làm cái gì đó thì mình lại không biết, không trở về tròn vẹn trong sáng với cái mình đang làm, mà mình lại là để cái tâm ở đâu đó đang suy nghĩ. Mà thường thường á, bây giờ thầy hỏi thêm một cái nữa, khi mà mình để tâm ở đâu đó đó là cái lúc đó là trạng thái gì? Tức là nó là buông lung phóng dật rồi đó, nhưng mà cái nội dung của cái buông lung phóng dật đó, trong đó nó gồm cái gì hả? Nó là tham sân si giống gì hết á. Tham sân si là dễ hiểu hết. Bởi vì sao? Nếu mình không tham á, nếu mình không tham hay không sân á, thì mình không bị chi phối bởi quá khứ. Nếu mình không tham không sân thì nó cũng bị chi phối bởi tương lai. Và nếu mình không tham không sân á, thì cũng không bị ảnh hưởng bởi cái bên ngoài, hay là không cho là thế này, là phải là thế kia gì đó. Không không cho là như vậy, mà là nếu mà không có tham sân si á thì lúc đó cái tâm nó sẽ hoàn toàn bình lặng. Và khi nó bình lặng tức là nó hay là tịch tịnh sanh ti, tức là nó trở về tròn vẹn trong sáng với cái thực tại. Thực tại đó là khi mình đi là đi, khi mình đứng là đứng, khi mình ngồi là ngồi, khi mình ăn là nhai là nuốt, đại khái vậy. Tức là ngay trong cái mà mình đang sống đang làm đó đó mà mình trở về tròn vẹn trong sáng với nó đó thì mới gọi là sống. Còn nếu không á thì là coi như chết. À, mình thấy là nhiều khi á cái mà mình nói mà sống mà không tròn vẹn với mình là coi như chết á, là nó có cả nghĩa bóng và cả nghĩa đen. Nghĩa đen á thì tức là ví dụ như mình đang lái xe mà mình không tròn vẹn là coi như chết đó, là coi chừng bị không chết đó, phải không? Thành ra là cái chết đó cũng là nghĩa đen đó. Nhưng mà nghĩa bóng á thì lúc đó là thực sự mình không cảm nhận được cái sự sống của mình. Cái sự sống là cái đang là thì mình không cảm nhận được cái sự sống đó. Mà lúc đó là mình gọi là túy sinh mộng tử. Túy sinh mộng tử tức là sống mà như là giống như người say rượu á. Sống chết á thì giống như người say rượu hay là như người mà nằm mơ và nằm mộng vậy đó. Tức là nó không có thực chút nào cả. Thì con người mình á là luôn luôn nó có hai mặt. Một mặt á đó là cái thực tánh pháp. Cái thực tánh pháp á thì nó đi với là cái tâm mà không phóng dật. Hay là cái thực tánh pháp á thì là cái tâm mà nó tịnh giác, chánh niệm tịnh giác. Hay là cái tâm tịch tịnh. Thì khi đó nó mới là có cái thực tánh pháp. Còn cái hễ mà một cái lý trí mà nó khởi lên, chỉ cần một cái ý niệm, một cái lý trí của mình khởi lên, một cái tư tưởng khởi lên đó, thì là liền sinh ra cái nhị nguyên liền, sinh ra cái đối cực liền. Tức là mình khởi cái tâm lên cái là mình thấy là cái này là thiền, cái này bất thiền, cái này là đúng, cái này là sai, cái này là xấu, cái này là tốt, cái này là trắng, cái này là đen. Là mình khởi cái khái niệm, khởi cái ý niệm lên một cái thì cái tâm mình liền phân biệt. Thì khi cái tâm mà nó phân biệt á thì Đức Phật Ngài nói là chạy cái đầu ra làm hai. Cho nên là có một cái câu kệ pháp cú mà Đức Phật Ngài nói là quả thật điều nguy hại người ngu sinh sợ tri hay là sợ đắc. Hủy phần sáng của mình từ chạy đầu chính nó. Cái chạy đầu đó là như vậy, tức là khi bây giờ ví dụ mình đang đứng đây mà mình hoàn toàn trở về tròn vẹn trong sáng với cái đứng đây thì nó chỉ là duy nhất thôi, phải không? Nó là chỉ duy nhất thôi, nó không có chạy hai đá. Bây giờ mình chỉ cần khởi lên một cái là muốn biết, muốn được. Mình muốn biết, muốn được, tức là lúc đó mình đã khởi lên cái tâm muốn nắm bắt. Mà khi bắt đầu mình khởi lên một cái nắm bắt á thì đã bắt đầu chia ra hai. Chẳng thôi khởi lên làm gì? Ví dụ như đây nó đã tròn vẹn, nó đã là hoàn toàn rồi á thì mình khởi lên làm gì? Nhưng mà mình khởi lên tại sao mà sinh ra hai? Sinh ra hai là bởi vì lúc đó dựa cái mà mình đang là với cái mình sẽ là thành hai. Cho nên chạy đầu ra làm hai. Hay là dựa cái mình đang có mà mình lại muốn bỏ cái đang có đi để mình đạt được cái mình có khác, tức là chẻ đầu ra làm hai. Đó, cho nên Đức Phật Ngài nói là quả thật điều nguy hại người ngu sinh sợ tri hay là sợ đắc. Đó. Hủy phần sáng của mình, tức là đang đứng đây mà mình hoàn toàn tròn vẹn trong sáng với chính mình, tức là sáng. Bây giờ tự nhiên nó khởi lên cái thì là nó mất cái phần sáng đó đi. Mà lúc đó đó là khởi lên cái một ý niệm một cái đó thì liền là buông lung phóng dật. Mà buông lung phóng dật là coi như chết. Như vậy á thì thực sự là hàng ngày mình có sống được nhiều ít. có khi hàng ngày của mình á là mình sống rất ít. Nên Đức Chúa mới nói rằng là mùa màng thì thì phong phú mà không có người gạt, là vậy. Tức là thực ra đó, nếu mình tròn vẹn, mình trở về tròn vẹn với từng giây phút, thì rõ ràng là mình từng giây phút là sự sống. Mà sự sống đó, đó nếu mà mình thực sự trở về, đừng có khởi cái niềm lên là đúng tốt xấu sai gì để mà nắm bắt cái này nó bỏ cái kia đó, thì lúc đó mình đã tròn vẹn với chính mình rồi, tròn vẹn với chính mình như mình đang là, thì nó không có cái khởi lên cái để mà trở thành. Khi mình khởi lên một cái muốn biết muốn được thì là liền tạo ra một cái lực đó là tham ái. Cái lực tham ái đó sinh ra cái tào tác, và cái tào tác đó nó trở thành, và trở thành cho nên là có thời gian, có thời gian mới gọi là sinh tử. Như vậy là nếu mà mình luôn trở về tròn vẹn trong sáng với chính mình thì mới là sống. Còn mình chỉ cần khởi lên một cái ý niệm để nắm bắt một cái gì đó thì coi như chết. Thế mà mình thì lại là trong đời sống của mình thì thường là mình là cứ nắm bắt, muốn nắm bắt cái này cái kia, cho nên mới gọi là sinh tử. Mình luôn nắm bắt cái muốn được, muốn có và muốn biết, thì hai cái đó là hai cái mà luôn lôi mình ra ngoài, cho nên cái đó là làm cho mình trở nên là buông lung phóng dật. Cho nên tinh tấn chánh niệm tỉnh giác đơn giản chỉ có nghĩa là trở về tròn vẹn trong sáng với thực tại. Hôm qua thầy ra giảng ở ngoài chùa Viên Không á, cho một nhóm từ thiện, trong đó có nhiều mạnh thường quân và các bác sĩ. Thì có nhiều người, tức là nói chung là họ là người trí thức và họ có điều gì trong xã hội, hoặc là họ có thể là thành đạt trong đời sống, tiền bạc thì đối với họ là không vấn đề. Nhưng mà gia đình thì lại có nhiều vấn đề. Thường thường là cái chuyện này là cái vấn đề là muôn thuở, chẳng phải là vấn đề này, không phải là vấn đề của người này hay là của người kia. Tức là người này một chút này, người kia chút khác vậy thôi, chứ còn không phải là ai không có vấn đề. Hầu như là vấn đề gia đình, vấn đề xã hội đó là cái vấn đề muôn thuở. Thế thì thường thường là người ta khi có vấn đề thì người ta lại muốn là giải quyết, làm sao mà giải quyết cái vấn đề đó cho nó êm đẹp nhất, cho nó tốt đẹp nhất. Nhưng đó chính là sai lầm lớn nhất. Sai lầm lớn nhất là muốn giải quyết vấn đề cho nó tốt đẹp nhất. Bởi vì cái mà xảy ra đó, thực ra nó cái xảy ra đó là cái xảy ra trong sự tương giao, trong cái mối quan hệ. Tất cả mọi cái khó khăn, cái mâu thuẫn, cái phức tạp trong đời sống đều xảy ra trong mối quan hệ, phải không? Trong mối quan hệ, tức là mình thiết lập một cái mối quan hệ, ví dụ như là quan hệ giữa vợ với chồng, giữa con cái với cha mẹ, giữa anh với em, thì là nhà nào cũng có cái mâu thuẫn này hay là mâu thuẫn khác. Thì thực ra đó, cái mâu thuẫn đó là nó là chuyện đương nhiên, mâu thuẫn đó là chuyện đương nhiên. Bây giờ mình lấy hai cây ớt, mà hai cây ớt đó là cùng một loài, mình gieo hai hộp ớt đem về mình trồng với nhau, thì ra mỗi cây nó cũng vẫn lên mỗi khác. Cái tính chất của mỗi cái pháp á, mặc dù cái nội dung của cái pháp đó nó tương đồng với nhau, nhưng mà rồi trong cái hoàn cảnh đó thì nó cũng vẫn ra khác nhau. Chẳng là hai cái đó nó không thể nào mà nó ra giống y nhau hoàn toàn. Mặc dù có thể là thì vẫn có cái vị cay, hoặc là cái trái ớt đó nó cái loài trị thiên thì cái nào cũng là cái trái nó cũng là đưa lên phía trên. Ví dụ như vậy thì nó có thể là nó giống nhau một số cái đặc tính nào đó. Nhưng mà nói chung cái dàn của nó đó thì nó không hoàn toàn là giống nhau. Vậy thì hai con người mà sinh ra đó, cho dù là hai người sinh đôi, gần như hoàn cảnh rồi cũng giống nhau, nhưng mà cũng vẫn khác nhau. Nhiều khi hai người sinh đôi cho còn là tính tình cũng khác nhau. Rồi cái phát hiện ra một hồi đó, nếu giờ hai người sinh đôi thì về mặt mà tạm coi như là hai giọt nước vậy đó, giống nhau hoàn toàn đó. Thậm chí là có những người giống nhau đến cái đồ mà cha mẹ phải làm dấu cho còn không á. Đứa này mặc áo xanh, đứa kia phải mặc áo đỏ thì cái đó mới nhận ra, còn không á là nhận không ra, giống nhau quá đi. Nhưng mà trên cái trên một số mặt nào đó thì nó vẫn không giống nhau. Tức là ví dụ như tính tình chẳng hạn thì nó không giống nhau. Mà nếu như mình để cho hai đứa nó ở hai nơi, ví dụ một đứa thì gửi qua Pháp, một đứa gửi qua Mỹ, 10 năm, 20 năm sau cho gặp lại thì hoàn toàn khác nhau. Đứa thì nói tiếng Pháp, đứa thì nói tiếng Mỹ, rồi hai chuyện nó cũng khác nhau rồi đó. Rồi thì cái phong tục tập quán của người Mỹ với phong tục tập quán của người Pháp nó khác nhau. Cho nên hai đứa nó ở lại với nhau là cũng là có rất nhiều điểm khác biệt. Vì vậy cho nên khi mà mình có một cái mối quan hệ thì trong mối quan hệ đó là một cố gắng để đưa đến là hài hòa với nhau. Nhưng mà ở một mặt khác thì luôn luôn là có sự mâu thuẫn. Như vậy thì không thể nào mà giống nhau được. Cho nên khi mà mình mà đã tạo ra một mối quan hệ, tức là đã kết hợp giữa những người này với người khác, thì chắc chắn là có những chuyện bất đồng. Nếu như mình thấy cái chuyện bất đồng đó là chuyện tự nhiên, tại vì cái người đó sinh ra trong cái môi trường đó, cho nên nó mới có những cái tình cảm, mới có những cái quan niệm, là có những tư tưởng như vậy. Còn người này sinh ra trong cái môi trường khác thì lại có những cái tư tưởng, những quan niệm, những tình cảm khác. Và cái mà dễ khác nhau nhất đó là cái kiến thức. Kiến thức mỗi người là mỗi khác. Cái thu nhận những cái thông tin ở bên ngoài vào đó là mỗi người là một khác. Có thể là thu nhận vào thì giống nhau, nhưng mà cái chắc lọc lại thì lại khác nhau. Tức là có người thì chấp nhận một nửa này, bỏ một nửa kia. Cái người kia lại là cái người kia lại là chấp nhận hay bỏ cái phần ngược lại. Như vậy á, có thể ngồi trong cùng một lớp học nhưng mà hai người đã là tiếp thu khác nhau rồi. Do đó cái sự khác biệt đương nhiên là nó sẽ xảy ra, và có sự khác biệt đó thì đương nhiên là nó sẽ có những cái đối nghịch hay là cái mâu thuẫn. Nhưng mà có cái thế này, trong cái đối nghịch đó đó, đôi lúc nó có thực tế một nửa thôi. Thực tế nó có cái đối nghịch đó một nửa thôi. Còn một nửa khác á là thêm thắt vào. Cho nên người ta mới nói là khi thương thì trái ấu cũng tròn, mà khi ghét bồng hòn cũng méo. Tức là khi thương á thì kể cả những cái điều mà mình không chấp nhận được cũng vẫn chấp nhận được. Nhưng mà khi ghét rồi đó thì kể cả những cái điều mà mình chấp nhận dễ dàng thì bây giờ lại không chấp nhận. Vì vậy cho nên là mình xen cái tưởng tượng của mình vào trong đó nhiều hơn. Phải không? Xen vào đó nhiều cái tưởng tượng của mình nhiều hơn. Vì vậy cho nên rất khó mà giải quyết vấn đề mà ổn thỏa được. Cái trình độ nhận thức, rồi thì cái tâm, cái sự cố chấp, chính những cái điều này đó nó làm cho mình là phát sinh ra cái tham, cái sân, cái si. Mà tất cả những cái đó đó chính là cái bản ngã. Vì mỗi người đó là hình thành cho mình một cái ta. Rồi từ cái ta đó nó mới là phát sinh, mới tròn lọc để mà thích cái này hay là không thích cái kia. Rồi từ cái tròn lọc đó nó tạo ra cái sự khác biệt giữa người này và người kia. Cho nên nó tạo thành cái bản ngã. Cái bản ngã đó đó nó đưa đến là đối kháng và mâu thuẫn nhau. Vì vậy cho nên đó, cái mà mình muốn giải quyết cái hoàn cảnh cho tốt đẹp đó, Đó là sai lầm đầu tiên. Thực ra đó là muốn giải quyết vấn đề cho tốt đẹp á, thì mỗi người phải từ trở về tròn vẹn trong sáng với chính mình trước. Nếu cái người nào bây giờ hai người là mâu thuẫn nhau đến 100%, giống như cái một cái vị bác sĩ bữa hôm mà gặp thầy ở ngoài viên không á, thì nói rằng là bây giờ hai vợ chồng là mâu thuẫn 100%. Thế là bây giờ anh thích cái này thì bà lại thích cái kia. Tức là hoàn toàn là không có một cái gì giống nhau nữa cả. Không biết hồi xưa vì sao mà là đi đến với nhau. Nhưng mà bây giờ là hoàn toàn không còn cái gì giống nhau nữa cả. Hoàn toàn là đối nghịch với nhau, mà đối nghịch 100% luôn. Từ trong ăn uống, từ trong ăn, trong mặc, từ trong là cái quan điểm về nghệ thuật, hay là tất cả mọi thứ, quan điểm về tôn giáo, cái thứ gì cũng ngược nhau hết trơn. Thế nhưng mà nó có một cái lạ lùng là Đức Phật Ngài nói câu này là câu rất là chính xác. Ngài nói là khi tâm thanh tịnh thì thấy các pháp là thanh tịnh. Nghĩa là bây giờ nếu mà mình trở về tròn vẹn trong sáng với thực tài thân tâm á, mỗi người cứ trở về tròn vẹn trong sáng với thực tài thân tâm á, thì bảo đảm 100% là cái 100% mà bất hòa đó đó nó lại rất là hài hòa, chứ không bất hòa chút nào hết trơn, mà là chấp nhận dễ dàng. Cái chuyện mà hai người nó khác biệt nhau đó là chấp nhận rất dễ dàng, chẳng có gì khó khăn cả. Nếu giả sử như bây giờ mình chỉ cần khoan nói đến cái chuyện mà hoàn toàn trở về tròn vẹn trong sáng với chính mình, mà chỉ cần là mình chấp nhận được, không đối kháng thôi là cũng đã hài hòa được rồi. Phải vậy không? Nhưng mà bởi vì cái bản ngã của mình nó lại không chịu chấp nhận. Chứ thực ra nó chỉ cần chấp nhận thôi là được thôi. Ví dụ như bây giờ là người thì thích ăn món này, người thì thích ăn món kia. Hay là người thì thích cái hình nghệ thuật này, người kia thích loại hình nghệ thuật kia. Thì thực ra nó chỉ phong phú thêm thôi chứ đâu có sao. Tức là nếu cái tâm hồn mình mà nó cởi mở hơn á, thì như vậy nó phong phú hơn, đa dạng hơn, thì nó hay hơn. Chứ còn nếu mà bây giờ mình cũng thích như vậy, rồi vợ cũng thích như vậy, rồi đứa con thứ nhất cũng thích như vậy, đứa con thứ hai cũng thích như vậy, thì cái nhà nó chỉ có một chiều, nó không có cái gì đa dạng hết trơn á. Nó sẽ làm cho trở nên là tệ nhạt. Hay nó nhiều chiều thì nó tốt hơn. Với lại bây giờ thế này, người chồng á thì tính là mạnh mẽ, còn người vợ thì là tính là mềm mại, ví dụ vậy đi. Thì hai người là không giống nhau rồi, nhưng mà không giống nhau, nhưng mà bây giờ dạy con thì rất tốt. Khi cần cái người mà mạnh mẽ để nói cho đứa con nó nên người thì cái người đó nói. Khi cần cái mà nhẹ nhàng thì cái người mẹ sẽ nói. Khi cần mạnh mẽ thì là người cha sẽ nói. Như vậy thì dạy con rất tốt. Chứ bây giờ hai người cùng đều là cương như nhau, hay là hai người đều nhu như nhau, thì làm sao dạy con được. Như vậy thì chưa hẳn là cái mà không giống nhau đã là đối kháng với nhau. Chưa hẳn như vậy. Mà cái đối kháng đó chính là bởi vì do mình là buông lung phóng dật. Chính do mình buông lung phóng dật thôi. Cho nên nếu như mình người nào cũng tròn vẹn, thí dụ như giờ trong một cái vườn cây, cái người chủ người ta thích trồng nhiều loại cây, nhiều loại hoa khác nhau, cho người ta không có trồng một thứ. Nhưng mà người ta dù cho có trồng nhiều loại hoa khác nhau hay là nhiều loại cây khác nhau, thì những cây đó nó cứ mạnh ai nấy lên, nó đâu có đối kháng, đâu có chống cự với nhau gì đâu. Phải không? Cái cây đó nó trong cái vườn đó nó nhiều thứ cây thì nó lại càng phong phú. Trong đó nào cam, nào ổi, nào xoài, nào bưởi, gì đủ thứ hết trơn á. Thì nhiều khi cái vườn đó nó phong phú hơn. Cho nên sự khác biệt chứ hẳn là đối kháng. Mà đối kháng á là do bản ngã. Phải không? Chẳng phải là sự khác biệt. Thì hồi nãy thầy nói đó, khác biệt thực ra có rất nhiều điều giống nhau. Trong cuộc sống của mình đó, là có rất nhiều điều giống nhau, mà gần như là giống nhau hoàn toàn nữa. Gần như là giống nhau hoàn toàn. Nhưng mà tại vì là mỗi người là thích mọi thứ, rồi mình là chủ quan, cho nên là mình cố chấp cái thích của mình, cho nên nó mới sinh ra đối kháng. Cho nên khi mà mình đã, hồi nãy thầy có nói là khi mình khởi lên một cái ý niệm, một cái quan niệm, thì nó đã tạo ra một cái nhị nguyên, cái đối kháng rồi. Mà khi mà mình đã tạo ra cái nhị nguyên, cái đối kháng đó đó, thì không thể mà mình là làm thế nào mà để cho nó hài hòa lại được. Vậy cái cách hài hòa lại á, không phải là tạo ra một cái hiệp ước với nhau để anh này phải chấp nhận cái này, chị kia phải chấp nhận cái kia thì cái đó mới được. Vì mà muốn làm ra được một cái hợp đồng đó đó thì nó rất là khó. Và gần như là tất cả những cái hợp đồng tạm thời ký kết rồi đó là khi nào cũng đều là bị vỡ. Những cái hiệp ước, những cái bản hợp đồng giữa A với B, giữa người này với người khác, luôn là được một lúc rồi thì sau đó là vỡ. Vì vậy cho nên là nếu như mỗi người mà trở về trọn vẹn trong sáng với chính mình, tức là với thân tâm, thì việc đầu tiên là cái người đó được an tịnh. Mà khi cái người đó mà an tịnh á, thì mới thấy rằng là tất cả pháp đều an tịnh. Khi cái tâm bình thì thế giới bình, khi mà cái tâm mình mà thanh tịnh thì thấy tất cả các pháp đều thanh tịnh. Còn khi mà mình khởi lên cái sự đối kháng, khi mình khởi lên một cái sự chọn lựa cái này, thì nó có một cái sự đối nghịch lại. Do đó nó mới luôn luôn là tạo ra cái đối kháng. Vì vậy cho nên khi mà mình lại quên mình đi mà mình giải quyết bên ngoài đó, thì không bao giờ mình giải quyết được. Có một người nói với thầy như thế này: con á, thì con thấy là con rất là nhẹ nhàng thanh thoát, con không sao hết trơn á. Nhưng mà tại mấy ông anh con á là cứ thế này thế kia, cho nên trong nhà nó cứ xáo trộn hoài. Thì đó. Không phải như vậy. Nếu như mà thực sự mình mà không có chuyện gì hết trơn á, nếu mà mình hoàn toàn mà thực sự là tĩnh lặng á, thì mình sẽ thấy là mấy ông anh bất đồng cũng chẳng sao hết trơn. Nhưng mà mình lại thấy rằng là do cái người khác mà làm cho mình xáo trộn, tức là không phải rồi. Không thể nào mà do người khác mà làm cho mình xáo trộn được cả. Nếu như mình mà hoàn toàn là thanh tịnh á, hay là cái mình mà hoàn toàn tĩnh lặng được á, mà thanh tịnh lặng này á là đơn giản là trở về tròn vẹn trong sáng với cái thực tại thân tâm, hay là trở về tròn vẹn trong sáng với chính mình. Mà cái chuyện đó là nó thực ra nó rất đơn giản, mà tại mình không làm được. Không làm được là tại vì cái tâm mình nó cứ luôn là khởi lên cái đối kháng, và muốn phải thế này chứ không phải thế kia. Chính mình phát ra cái điều đó, chính mình khởi lên cái mà muốn điều này không muốn điều kia, cho nên nó mới tạo ra cái mâu thuẫn và đối kháng. Cho trên thực tế đó là nó không có cái gì mâu thuẫn và đối kháng cả. Ngay cả một cái cục nam châm là nó có hai cực, một cực âm một cực dương, thế mà nó cũng trở thành một cục nam châm được. Cho nó đâu có là tách ra đâu, mà nó hai trong cái cục nam châm nó hai chiều khác nhau hẳn, thế mà nó vẫn hài hòa được. Chứ không phải là cái khác nhau mà trở thành đối kháng, mà chính là cái tâm cố chấp, hay là cái khái niệm, cái mà chọn lựa cái này cái kia đó, chính cái đó mới làm cho mình trở nên là đau khổ phiền não rồi thì là từ trong cái đối kháng đó, cái đối kháng đó nội dung của nó chính là tham sân si. Vâng. Bởi vì á, nếu như mình mà trở về tròn vẹn trong sáng, tức là không có si. Không có si rồi á, tức là mình hoàn toàn trong sáng rồi á, thì mình sẽ nhận ra rằng là ngay nơi cái mà mình trở về tròn vẹn đó, đó nó đã là hoàn chỉnh rồi, nó đã hoàn hảo rồi. Thì người ta không nhận ra cái hoàn hảo đó. Có một cô bác sĩ đứng dậy hỏi như thế này: thế làm thế nào mà trong đau khổ, đang đau khổ, làm thế nào mà an lạc được? Bởi vì thầy nói á, nếu mình trở về tròn vẹn với chính mình thì nó sẽ là an lạc. Thế bây giờ mình đang bình, mình đang khổ, mình trở về tròn vẹn với chính mình thì làm sao mà nó hết khổ được, mình sao mà an lạc được? Nhưng điều đó lại có. Thật ra ví dụ như bây giờ mình đang đau mà mình lại khởi lên cái tâm đối kháng lại với cái đau đó, cho nên mình càng khổ thêm, càng căng thẳng thêm, thì không thể nào mà an lạc được. Bởi vì lúc đó là một cái lực đối kháng nó đang là tiếp diễn ở trong mình, thì cũng làm sao mà không đau khổ được. Nhưng bây giờ có thể là cơn đau, nhưng mà nếu người nào mà thực sự đó, thực sự trở về tròn vẹn mà nói như là niệm thọ là gì? Niệm thọ tức là trở về tròn vẹn trong sáng với cảm thọ đó, gọi là niệm thọ. Niệm thân tức là trở về tròn vẹn trong sáng với cái thân lúc đó. Còn niệm thọ tức là trở về tròn vẹn trong sáng với cái thọ lúc đó. Thế vậy bây giờ nếu như là đang đau nhưng mà mình vẫn tròn vẹn trong sáng với cái cơn đau đó đó, thì đầu tiên đó là có đau nhưng mà không khổ. Có thể là có đau nhưng mà không khổ. Nhưng mà thực sự khi mình tròn vẹn với cái đau đó đó thì mình sẽ thấy rằng là thật ra cũng không có cái đau. Cái đau là mình tưởng tượng ra là nhiều hơn. Trên thực tế đó, cái đau đó là tưởng tượng ra là nhiều hơn. Còn thực tế khi mà mình tròn vẹn với cái đau đó đó thì cái đau đó nó không quá khó chịu như mình nghĩ. Cho nên mình vẫn là nghĩ là hay là cho là nhiều hơn là thực tế cái đau đó là. Cái thực tế đau á thì nó lại là nó là chỉ đau thôi. Nhưng mà cái chính cái tâm đối kháng của mình á mà xen vào đó thì làm cho mình là không chịu nổi cái đau đó. Tức là có cái người không chịu nổi. Còn nếu mà cái người mà không chịu nổi đó nó mất đi, tức là nó mất cái ta, mất cái ta mà chịu đựng cái đau đó đó, thì lúc đó chỉ còn lại cơn đau chứ không có người đau khổ. Chỉ có lại cơn đau thôi mà không có người đau khổ. Thì chính lúc đó đó, mặc dù là đau mà vẫn là an lạc. Thì trong kinh là kể rất nhiều cái chuyện như vậy. Có nhiều vị là bệnh, có nhiều vị là rất là đau, nhưng mà cái tâm vị đó vẫn an lạc. Các vị cứ thử làm cho coi. Tại vì cái đó là khi niệm thọ. Không phải niệm thọ là bây giờ mình ngồi mình tìm có thử là cái thọ này nó nằm ở đâu rồi, cái thọ nó ra làm sao, không phải vậy đâu. Mà thực sự khi mình đang đau đó, hay là mình đang có một cảm giác sung sướng gì đó đó, mình thường là bị cái cảm giác sung sướng đó nó lôi đi, cảm giác lạc đó nó lôi đi. Hoặc là khi mình bị đau đó, thì mình bị cái cảm giác lạc nó lôi đi. Một bên đó thì tạo lên cái tham, muốn nắm bắt, muốn nắm giữ lại. Một bên thì tạo ra cái sân muốn dẹp bỏ đi cho mau. Nhưng mà chính cả hai cái điều đó đó là tạo ra cái khổ. Cái đó là cái mà thầy mấy cái bài đầu là thầy nói lui nói tới có 5-7 khóa là thầy nói toàn cái chuyện đó không? Tức là khi mình khởi lên cái tâm sân hay là cái phi hữu ái thì cái đau đó nó trở thành khổ, cho nên gọi là khổ khổ. Còn bây giờ là mình đang sung sướng nhưng mà lại là mình muốn giữ nó lại, cho nên mình sợ nó mất, nó cũng đau khổ, cũng khổ luôn. Thành ra là Thành ra trong trường hợp mà là cái khổ gì mình cũng khổ hết trơn. Nếu như mà mình có một cái khởi lên một cái tâm là muốn nắm giữ nó lại, hoặc là muốn là loại nó đi, thì cái cơn đau ở trong mình hay là cái hoàn cảnh gia đình xã hội gì đó mình cũng vậy, mình luôn luôn là mình khởi lên cái tâm là muốn nó phải là khác kia, chẳng phải như vậy. Nhưng mà chính khi mình muốn khởi lên cái khác đi đó, thì lúc đó là mình chịu khổ trước. Mình chịu khổ trước. Nhưng mà tất cả những cái đó đều là do thái độ của mình thôi. Biết đâu một cái thái độ, biết đâu mà cái hoàn cảnh mà bất an, một cái hoàn cảnh đau khổ đó lại làm cho mình giác ngộ. Mà hết mình giác ngộ thì mình lại thì tâm lại an tĩnh. Chứ còn bây giờ mình ngồi mình đòi cho cái hoàn cảnh đó nó an tĩnh á, thì không có đời nào. Biết mình đem hết cả đời mình rồi có tới cả đời con cháu của mình nữa rồi, không biết có làm được hay không. Mà cái an tịnh bên ngoài đó khó lắm. Mà biết đâu rằng là cái cuộc đời nó sinh ra vốn là như vậy. Cuộc đời sinh ra vốn như vậy để cho mình mới nên người chứ. Ví dụ như bây giờ người ta mở ra cái chương trình giáo dục để cho một cái em học sinh đi học. Em học sinh đó nói là học gì mà khó quá đó, phải đi học này, rồi phải thức dậy sớm này, phải học bài này, rồi phải làm bài này, cực khổ quá. Nếu mà thấy cực khổ như vậy á thì không thể nào học được cái trên. Nhưng mà giả sử như bây giờ cái em học sinh đó lại thấy rằng là mình chịu cực chịu khổ nhưng mà mình sẽ là học ra được rất nhiều cái điều hay, điều tốt. Mình sẽ là phát huy được cái trí tuệ của mình, hay là phát huy ra những cái khả năng của mình gì đó chẳng hạn. Nếu cái em đó lại có một cái tư tưởng như vậy thì lại là lại thích học. Như vậy là cái mà mình cho là khổ đó là tại mình cho là khổ thôi. Còn nếu cái người cho cái khổ đó lại là cái để mà mình giác ngộ, hay là để mình qua cái khổ đó mà mình trở nên cái người tốt, nhận thức đúng tốt, thì như vậy lại là cái khổ đó lại là cái điều hay đối với họ. Vậy thì cuộc đời này là nó là khổ hay là vui, hay là nó là như ý muốn mình hay không như ý muốn mình, nó là chuyện đó không phải là vấn đề. Mà vấn đề là ở nơi chỗ mình có trở về tròn vẹn trong sáng với chính mình, để mà khi mà cái tâm mà thanh tịnh như vậy á, thì mới thấy được tất cả các pháp đều thanh tịnh. Kể cả cái các pháp lúc đó là đang xáo trộn như vậy, nhưng mà thực ra cũng thanh tịnh. Thì ra mới thấy rằng là cái sự thanh tịnh đó là sự thanh tịnh trong lòng mình. Khi mình thanh tịnh, mình có thể ngồi trên xe, mình nhìn ngoài đường, xe chạy, người qua người lại, lung tung hết. Nhưng mà khi tâm thanh tịnh á, thì các vị sẽ thấy tất cả những cái đó đều thanh tịnh hết, nó mới lạ. Nhưng mà nếu mà mình ngồi với một cái tâm bực mình, thì mình chiếc xe chạy qua cái là mình nổi sân lên. Một cái người mà chạy sát xe mình cái là mình nổi sân lên. Cái là bất kỳ cái gì cũng có thể làm mình nổi sân được hết đấy. Nhưng mà khi mà mình tâm mình thanh tịnh á, thì thấy tất cả mọi chuyện á đều là vắng lặng thanh tịnh hết trơn. Vì vậy cho nên á, Đức Phật ngài mới nói là đừng có buông lung phóng dật. Trước khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn á, thì ngài cũng dặn một câu cuối cùng là ngài nói là các pháp hữu vi là vô thường, cho nên chớ có phóng dật. Thì mình á là cái phóng dật tức là mình luôn luôn cái tâm muốn là chạy đi tìm cái này, chạy đi tìm cái kia, muốn thỏa mãn cái này, muốn thỏa mãn cái khác, mà không có tròn vẹn với thực tại. Ví dụ giờ một em học sinh học bài, đang học bài, nếu mà tròn vẹn với cái việc học bài đó thì sẽ là học cái bài đó nhanh nhất, sẽ thuộc cái bài đó nhanh nhất, hay là hiểu cái bài đó nhanh nhất, thì khi đó mình sẽ có nhiều thời giờ để đi chơi hơn. Nhưng mà nếu như mình không tròn vẹn á, thì mình đi chơi cũng không tròn, mà học cũng không xong. Khi học thì không tròn vẹn, mà đi chơi thì sợ, đang chơi thì sợ là ở nhà bài mình làm chưa xong, mà khi làm bài thì mình lại muốn đi chơi, do đó cái tâm nó không tròn vẹn, thì cái đó gọi là buông lung phóng dật. Còn nếu mà một em học sinh học bài thật trọn vẹn, làm bài tập thật trọn vẹn thì là nó sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian. Bởi vì là khi mình làm trọn vẹn, mình làm hết lòng mình á, thì lúc đó nó cái mình sẽ học cái bài đó dễ hiểu hơn, hay là dễ thuộc hơn, hay là làm cái bài toán đó, cái bài tập đó là nó nhanh hơn rất nhiều. Cho nên trong lĩnh vực nào á mà cũng vậy hết á, và muốn trở về trọn vẹn trong sáng với chính mình thì trong mọi hoạt động, trong mọi cái hành động, nói năng, suy nghĩ thì mình thường phải là thần trọng chú tâm quan sát. Cái chữ thần trọng này đó, cái chữ mà appamado đó đó, có thể dịch là thần trọng. Không phóng dật có thể mình dịch là thần trọng. Không phóng dật cũng dịch, có thể dịch là tinh tấn. Tinh tấn là không buông luôn phóng dật. Thần trọng cũng là không buông luôn phóng dật. Cho nên cái thần trọng chú tâm quan sát chính là sống không phóng dật. Mà không phóng dật tức là con đường bất tử. Thành đó là cái ý nghĩa của cái bài kệ mà Đức Phật ngài nói. Và có một cái bài kệ khác thì Đức Phật ngài nói là mình sống 100 năm mà không tròn vẹn, không trở về tròn vẹn trong sáng với chính mình nữa, thì coi như là chết. Tức là sống 100 năm mà không bằng một cái người mà sống một trong một giây, một phút, một ngày gì đó mà thật sự trở về tròn vẹn trong sáng với chính mình. Đó là cái ý nghĩa của một cái bài về kinh Pháp Cú. Bây giờ còn lại nửa giờ để cho Phật tử hỏi. Bữa nay là buổi cuối của cái khóa 12. Cho nên bây giờ là có ai hỏi gì đó thì hỏi đi.
Dạ thưa sư, cho con hỏi. Trước đây á, dạ khi lần đầu tiên á con nghe sư giảng á, dạ, thì con đầu tiên thấy rằng một cái ông thầy nói giọng Huế, rồi chăm chú nghe nữa thì thấy rằng là sao những cái mà sư này nói giống như là những cái mà mình hiểu của sư ông Thích Nhất Hạnh. Rồi tiếp tục nghe sư nói thêm nữa thì thấy nhận diện đó, trong cái thuyết trình của sư là có những cái tính hài hước rồi rất là hay. Nhưng mà dần dần con cũng tự nhủ rằng mình cũng có tu tập, đến giờ trừ thì cũng nghe là sao không thấy những cái đó nữa. Vậy thì con có một câu hỏi là vậy con có phải là mình đang tiến bộ trong tu tập không? Có phải là cái đó là bây giờ mình nghe mà giờ trừ cái chất liệu giọng Huế, chất liệu hài hước rồi hay là những cái gì nữa, sao tại sao giờ mình không nhìn thấy, mình không nghe thấy nữa, mà mình chỉ nghe, tức là nghe có một vị sư giảng thì thôi à? Thì đó có phải là nghe chỉ là nghe không, hay là con đang ngộ nhận là con là đang tu tập sai hướng? Dạ xin sư hoan hỷ cho con biết.
Cái nghe đó là một trong những cái vấn đề mà hết sức là quan trọng. Thường thường á là mình không biết nghe, tại vì khi mình nghe đó thì mình thường là đưa ra cái của mình, đưa ra cái kiến thức, cái nhận thức, cái tư tưởng gì đó của mình. Thành ra là trong quá trình nghe đó, thường thường là mình cứ là ví dụ như người ta nói một cái điều gì đó thì mình luôn đưa ra một cái điều mà mình có trong kiến thức của mình để mình so sánh với cái mà mình nghe. Thì đó là một cách nghe, nhưng mà cái cách nghe đó thì là không phải là nghe trọn vẹn. Vì khi nghe đó là mình là đem cái tình cảm, hay là đem cái lý trí, hay là đem cái kiến thức của mình ra để mà nghe. Và như vậy á, thì có một cái điều này, có một cái điều hết sức quan trọng này, đó là không phải là nghe cái người nói, hay là cũng không phải là nghe cái điều mà nói ra là gì, mà cái quan trọng á là thấy được cái mà cái người đó nói, cái đó mới thực sự là nghe. Ví dụ như bây giờ thầy nói là cái tâm mình đang sinh khởi, khi nói như vậy á thì mình liền thấy là cái tâm mình đang sinh khởi như thế nào, hay là tâm mình đang không sinh khởi, lúc đó là tâm mình đang khởi, sinh khởi, không sinh khởi. Tức là mình qua cái lời nói đó đó, mình thấy ra cái thực, thì lúc đó đó mới là nghe. Ví dụ như bây giờ thầy nói như thế này, thầy nói là bây giờ thầy đang đi và thầy đang tròn vẹn với cái đi, thì lúc đó người nghe đó lại thấy rằng là mình đang tròn vẹn với ngồi. Cái người đang ngồi đó, thì mặc dù thầy nói rằng là tròn vẹn với đi là như thế này, nhưng mà cái người ngồi đó lại là tròn vẹn với cái đang ngồi. Thầy nói nó không có liên hệ gì tới cái nghe mà đi cả. Cái thấy của mình là cái thực tài đang làm, thì cái đó mới là đúng là nghe. Cho nên Đức Phật hồi xưa, Đức Phật là ngài nói thẳng. Ví dụ như người nói sân, thì Đức Phật ngài chỉ thẳng là cái người đó cái tâm đang sân, mà cái người đó thấy ra liền cái tâm mình đang sân. Tức là ngài nói cái ngôn ngữ gì hay là cái từ gì đó không quan trọng, cái đó chỉ là cái dùng để mà nói thôi. Còn cái sân mà lúc đó người đó thấy ra mình đang sân á, vì cái người đó đang sân với Đức Phật, cái người đó đến hỏi một câu hỏi thì đang sân với Đức Phật. Thế nhưng Đức Phật ngài là chỉ ra cho cái người đó thấy ra cái sân, cái người đó giật mình thấy đúng là mình đang sân. Thành ra cái lời nói á, của cái người mà nói đó không quan trọng, hay là cái cử chỉ hay là cái cách nói đó chỉ là một cái phần để mà diễn đạt thôi, còn cái nội dung của cái người đó nói đó, thì lại là khác. Thí dụ như bây giờ thầy nói là khi tâm sân khởi lên thì mình phải trở về tròn vẹn với cái tâm sân đó, nhưng mà cái lúc mà mình đang nghe đó thì không có tâm sân. Mà giả sử như là cái lúc mà mình đang nghe đó là cái tâm nó đang hoan hỷ, thế thì khi nghe câu đó một cái thì mình trở về tròn vẹn với cái hoan hỷ, mình thấy ra cái hoan hỷ, thì tức là hiểu cái người nói. Mặc dù cái người đó thì nói là khi sân, nhưng mà mình lại là thấy là lúc hoan hỷ. Khi mà Đức Phật ngài cái ông đó ông đến hỏi Đức Phật, nói bạch Đức Thế Tôn là diệt cái gì thì được an lạc, thì Đức Phật ngài thấy là cái tâm của ông đó đang sân, cho nên Đức Phật ngài mới nói là diệt sân thì được an lạc. Thì ông đó ông đắc đạo quả là tại vì ông đang sân, cho nên khi nói một cái về thì ông trở về với cái thân đó, sân đó ngay. Cũng giống như là ngài Đạt Ma mà nói ông Huệ Khả đó, là đưa cái tâm để ta an cho đó. Khi nói đưa cái tâm an cho đó thì cái câu đó là câu gì không cần biết, nhưng mà ông lại là trở về để thấy cái tâm mình. Thì cái nghe của ông là đúng, tức là ông nghe cái câu nói là đưa cái tâm để ta an cho, cái lời nói là tới như vậy. Nhưng mà ông này lại không làm chuyện đó, mà ông lại là nhìn lại cái tâm mình xem nó ở đâu. Tức là một cái việc làm của cái người nghe này á, có khi hoàn toàn không có dính dáng gì tới người nói. Cái người nói không quan trọng, nói cái gì không quan trọng, mà mình thấy ra cái điều mà mình đang làm là cái gì á, thì cái đó mới hiểu được. Cho nên khi Đức Phật ngài nói diệt sân thì được an lạc, thì ông kia ông giác ngộ liền. Tức là cái điều quan trọng là cái điều mà mình thấy ra đó, mà cái thấy ra nó đôi lúc nó là không giống với cái mà điều mà cái người nói đó. Có hiểu thầy không đó? Thành ra trong khi nói, trong khi nghe một cái người nói thì mình liên hệ về cái thực, mình luôn luôn liên hệ về cái thực, là phải liên hệ vào cái thực nên mình đó. tức là cái tình trạng của mình như thế nào á, thì mình phải chuyển cái lời nói đó nó trở thành cái thực ở nơi mình á, thì lúc đó mới thật sự là nghe. Cho con á, là nếu mình chỉ nghe rồi có khi mình ghi lại cái câu một cái người nói, nhưng mà thực ra mình ghi câu đó là nó chỉ cái câu đó thôi. Cái mà cái ý đó, cho nên người ta nói là được ý là quên lời. Được ý quên lời tức là, hoặc là ý tại ngôn ngoại, mình lại người ta nói một điều mà lại là mình lại thấy ra một điều mà cái điều đó là thật, mà thực ra cái người nói đó là cũng đang nói cái thật đó. Cho nên đó, có thể là như thế này là lúc đầu nghe thì do nói giọng Huế hay là do có nói hài hước, cho nên nó có thể là tạo cho mình một sự chú ý. Nhưng khi cái sự chú ý đó nó đã đến một mức nào đó rồi á, thì lúc đó mình chỉ thấy ra cái thực thôi, còn không quan tâm là cái người nói là ai, người nói là già hay trẻ, là người nói là người Huế hay là người Bắc, hay là cái người nói là có hài hước hay không hài hước. Mà lúc đó đó, tại mình lúc đó là mình chỉ để ý đến cái thực của vấn đề thôi, chứ không còn để ý đến những cái xung quanh đó nữa. Thì nói như vậy không có nghĩa là những cái xung quanh đó nó không có tác dụng gì, nó cũng có cái tác dụng, nhưng mà cái hay ở cái chỗ là dần dần mình chỉ thấy cái thực thôi. Thì như vậy tức là đã là nghe như thực, tức là nó loại đi bớt những cái rườm rà xung quanh đi để chỉ nghe cái thực thôi. Có đôi lúc thầy nói sai, ví dụ như là nói thần trọng thì nói thành không thần trọng, có nhiều khi nói sai nhưng mà mình vẫn hiểu đúng, phải không? Thì cái mình nhận ra cái thực, cái đúng đó, cái đó mới là nghe. Có nhiều người á thì họ đi nghe họ không có nghe trọn vẹn, là bởi vì cái ví dụ như học thức của họ hay là cái mà cái riêng của họ đó nó nhiều quá đấy, cho nên nó khi nghe là cứ đem ra so sánh là nó cứ nằm trên cái bề mặt không á, cho nó không có thấy được cái thực. Mà cái giác ngộ á nó nhờ cái thực đó. Sở dĩ mà Đức Phật ngài nói cái một cái người giác ngộ liền á là tại vì họ thấy ngay cái thực đó, mà không qua bất kỳ cái gì khác hết. Ví dụ như cái ông mà Bahiya đó, mà Đức Phật ngài nói là trong thấy chỉ có thấy, trong nghe chỉ có nghe á, mà ông giác ngộ liền á là tại vì ông vào được cái thực đó liền. Rồi ai hỏi gì thêm đi, không hỏi là còn là nghĩ tới mấy tháng, có khi một hai tháng rồi á.
Dạ thưa thầy, thầy giảng cho con, khi mà cái tâm của mình nó khởi lên sân đó thầy, mình dùng cái pháp gì để mà mình cũng như là mình cầu nguyện, hay là mình dùng cái pháp gì để mà mình control, mình cho nó kiểm soát, cho nó quân bình lại thầy? Con cảm ơn thầy.
Khi mà mình sân á thì mình lại là khởi lên một cái ý muốn là dẹp cái sân đó, tức là tạo điều kiện cho cái sân đó tăng lên. Tức là giống như là nó đang lửa đang cháy là mình cũng đổ dầu thêm vô. Cái đó là một động tác sai. Khi sân thì đừng có khởi lên cái ý muốn là dẹp cái sân đó. Nếu mà mình mà cảm thông được cái sân đó là càng, tức là mình nhìn cái sân đó với một cái sự cảm thông, với một cái tâm từ bi thì là nó tốt hơn. Thay vì mình là muốn diệt nó thì mình hãy từ bi với nó, mình phải cảm thông với nó thì nó tốt hơn. Nhưng mà cách tốt nhất là nó sẽ có cái cảm thông đó, nó sẽ có cái lòng từ bi đó, khi mà mình trở về tròn vẹn trong sáng để mà lắng nghe cái sân đó một cách đầy đủ, tức là nó như thế nào là mình lắng nghe tròn vẹn nó như vậy. Mình ít khi lắng nghe mình, Ví dụ như bây giờ khi mình gặp một cái hoàn cảnh nào đó mà có người họ tới họ nhục mạ mình chẳng hạn, thì thường thường khi mà người ta nhục mạ mình đó thì mình nổi sân lên và mình chỉ nghĩ đến cái chuyện làm sao mà dẹp cái người này đi thôi. Nhưng mà hễ càng muốn dẹp cái người đó đi thì cái tâm mình lại càng sân thêm. Cho nên á, cái cách hay nhất á là cái cách mà mình trở về, mình lắng nghe lại một cách tròn vẹn cái sân đó nó đang như thế nào, mà không có kiểm duyệt nó, không kiểm duyệt, không có loại bỏ nó, mà mình cứ nhìn nó một cách tròn vẹn. Thì cái nhìn tròn vẹn đó chính là một cái nhìn cảm thông, tức là mình cảm thông với nó, tức là mình nhìn cái sân đó với một cái tâm mát mẻ, với một cái tình thương yêu, chứ không phải là mình hận thù cái sân đó. Mình hận thù cái sân tức là mình tăng thân sân thêm, tức là mình nuôi dưỡng nó thêm, tạo thêm, đưa thêm món ăn cho nó để cho nó ăn cho nó mạnh lên. Còn bây giờ đó là mình chỉ lắng nghe nó với một sự cảm thông thôi, thì có khi đến một cái lúc nào đó đó mình sẽ, khi nếu mình cứ thường lắng nghe cái cơn sân của mình đó, thì đến một lúc nào đó mình nổi sân cái là tự nhiên mình tức cười, mình mới nổi sân cái mình thấy mình tức cười liền. Mà hễ mà mình tức cười một cái, trong cái tức cười đó đó là nó có cái sự cảm thông, thương yêu trong đó, hoặc là tha thứ trong đó, gọi là bao dung, có một cái sự cảm thông bao dung trong đó, thì tự nhiên cái sân đó nó hết liền. Còn nếu mà mình mà càng cố gắng mà mình muốn dẹp cái sân đó chừng nào á, thì là mình càng sân lên chừng đó. Cho nên đó là thầy có nói rồi, một á, trong nó có hai hướng. Một cái hướng đối với đối tượng á, thì khi mình sân á, tức là mình xem cái đối tượng đó là đối nghịch, cho nên mình chỉ thấy cái mặt xấu của cái đối tượng đó. Thì nó có một cách, tức là dùng một cái tư tưởng là, ví dụ như tâm sân, thì dùng một cái tư tưởng gọi là ly sân tưởng, tức là một cái tư tưởng không sân. Tư tưởng không sân là thế này: khi mình ghét người đó, mình nói người đó thế là xấu thế này, xấu thế kia, thì bây giờ mình nhìn cái mặt tốt của họ. Cái nguyên lý là thế này: khi mà mình sân á một người nào đó thì mình phải tìm ra cái mặt tốt của họ thì nó sẽ bớt sân, tức là nói về đối tượng á. Còn khi mà mình mà thích một cái gì đó thì mình phải thấy cái mặt xấu của nó. Chứ mình thích quá rồi coi như xấu tốt gì mình cũng vơ hết trơn cái nó rất là nguy. Mình thích nhưng mà mình vẫn thấy ra cái mặt xấu của nó, còn mình ghét mà mình vẫn thấy ra được cái mặt tốt của nó, thì tự nhiên là nó sẽ giảm đi cái chủ quan của mình đi rất nhiều. Đó là một phần, đó là mình lấy cái bên ngoài. Còn bên trong á là mình chỉ trở về tròn vẹn lắng nghe lại cái mà cơn sân đó thôi. Đó là cách hay nhất làm cho cái cơn sân mình lắng dịu rất là dễ dàng. Không phải là cơn sân mà một cơn đau hay là bất kỳ cái gì, mình trở về tròn vẹn với nó thì mình mới hết. Nếu mà mình cứ nghĩ đến cái đối tượng đó là nó là thế này, nó là thế kia, trong cái câu kinh Pháp Cú Đức Phật có nói một cái đó, nó mắng giết tôi, nó đánh đập tôi, nó cướp tài sản của tôi. Nếu một cái người mà cái tâm mà nó cứ ôm ấp những cái tâm niệm đó đó, thì là cái sân không bao giờ mà nguôi được. Cho nên khi mà mình nghĩ đến cái đối tượng mà cái đối tượng đó là đối tượng mình dễ sân rồi, mà mình lại càng nghĩ xấu về cái đối tượng nữa đó, thì coi như là cái sân nó sẽ tăng lên. Còn đối với mình á, thì bây giờ mình muốn diệt, đó là mình nói đối tượng bên ngoài. Còn nói bên trong á, mình càng diệt, muốn diệt cái sân của mình chừng nào á, thì cái sân nó càng lồng lên chừng đó. Có thể là mình đè nén nó được, nhưng mà đè nén nó vào bên trong á thì cũng như là đuổi cọp vào rừng nhé. Đưa sân vào vô thức cũng như đuổi cọp vào rừng, thì không biết nó xuất hiện chừng nào, nó chụp mình chừng nào mình không biết. Bởi vì nó đưa vào trong rồi thì là đồn truyền cái là nó vọt ra lại thôi, thành cũng như không. Cho nên mình phải lắng nghe nó, lắng nghe nó để cho đến khi mình thấy rõ là nó là dịu dần rồi nó hết như thế nào. Mình cứ đừng có đưa vào trong vô thức, mà mình phải thấy nó là diệt đi như thế nào, bằng cách là phải thực sự lắng nghe nó một cách trọn vẹn. Cho nên vẫn là trở về trọn vẹn trong sáng với chính cái trạng thái đó. Ví dụ trạng thái đó là sân, thì cứ trở về trọn vẹn trong sáng với cái trạng thái sân đó, thì cái trạng thái sân đó nó sẽ hết. Chứ đừng có diệt được, mà tức là nếu mà cả về mặt đối tượng mà về cả mặt bản thân mình mà cứ muốn diệt là coi như là sân nó sẽ tăng lên.
Dạ thưa thầy, nếu như bây giờ mình niệm Phật, mình A La Hán, mình niệm Phật thì cái tâm của mình nó có lắng lại không thầy, hay là mình dùng cái pháp mình phải soi lại cái sân của mình, thì cái pháp mà niệm Phật đó nó có tác dụng gì không thầy?
À, cũng có, tức là cũng có những cái trường hợp mà mình không đủ sức để mà tròn vẹn lắng nghe lại cái cơn của mình, hay là một cái tức giận nào đó mà mình không trở về tròn vẹn được, chưa đủ sức để trở về tròn vẹn được, thì mình phải tạm thời mượn một cái gì đó. Có người thì là tụng kinh, có người thì là niệm Phật, nhưng mà có người thì mở nhạc ra nghe thì cũng được. Nói chung là làm cái gì mà nó tạm thời là để cho nó lắng dịu cái cơn sân đó đi thì được. Nhưng mà cái đó gọi là cái gián tiếp, chưa phải là trực tiếp. Cái đó mình chỉ là mượn tạm một cái gì đó. Thì khi mình mượn tạm như vậy á, thì nó rất dễ bị rơi vào một cái khác. Ví dụ như bây giờ mình tụng kinh hay là mình niệm Phật thì cũng tốt đó, nhưng mà lần sau hệ mà cứ gặp cái đó là mình cứ lại sử dụng cái phương tiện này, do đó cái phương tiện đó nó trở thành là mình bị lệ thuộc vào cái phương tiện đó mà mình không thấy ra được cái thực. Còn nếu mà mình trực tiếp mình lắng nghe lại được cái thực á, thì là mình sẽ mới thực sự là mình mới an được đó. Tạm thời là mình nói vậy, tức là mình an được cái tâm đó thì chỉ có mình thực sự lắng nghe lại nó thôi. Bởi vì á, khi mình hoàn toàn lắng nghe lại á, thì lúc đó là tâm đã an rồi, tâm đã sáng suốt định tĩnh rồi. Cho nên chính cái tâm sáng suốt định tĩnh đó nó sẽ là làm cho cái tâm đó nó yên đi dễ dàng hơn, mà là thực sự mình thấy ra. Còn bên kia là mình tạm thời dùng một cái gì đó để cho mình quên cái này đi. Mình nhất có thể vẫn là dùng được, tại vì có ví dụ người không tự tin lắm thì phải dùng một cái gì đó. Ví dụ như mà dùng những cái gì đó mà có vẻ là thiêng liêng cao cả gì đó chừng nào thì mình lại càng là dễ mau vượt qua hơn. Nhưng mà cái đó thì mình vẫn biết rằng là đó là cái tạm thời thôi. Còn cái cuối cùng á là mình vẫn phải đi bằng đôi chân của mình. Tức là khi nào mình đi không được á thì cái đó mình mới phải dùng cái nạn. Khi nào mà mình không tự mình mà lắng nghe lại được á thì đó mình mới phải sử dụng tới một cái cách nào đó. Thí dụ như mình có thể là có người thích ngâm thơ thì ngâm một bài thơ. Có một bài thơ nào đó nó có cái ý nghĩa đào rồi gì đó. Từ bi gì đó rồi ngâm lên một cái thì đôi lúc là giả sử như ngâm cái bài thơ mà cái bài kinh mà từ bi kinh đó. Đọc cái bài từ bi kinh nó lên hoặc là ngâm nó lên, bởi cái bài nó là hệ thơ cho nên mình ngâm lên giống như ngâm thơ, thì đôi lúc cái âm thanh rồi cái ý nghĩa của cái bài kinh rồi cái sự tin tưởng của mình nó mới giúp cho mình nó lắng dịu xuống. Nhưng mà cái lắng dịu đó là cái lắng dịu có tính chất là chỉ kêu bằng trấn an. Cái đó là cái cách, đó là cách trấn an, chứ chưa phải là cái cách trực tiếp là thông suốt được nó. Khi nào mà mình thực sự thông suốt được nó, tức là mình mình thấy ra được nó, hiểu ra được sự sinh diệt, mình thấy ra được sự sinh diệt của nó, mình thấy ra được cái bản chất thực của nó, thì khi đó đó mình mới thật sự là giải quyết được nó. Thế còn là mình dùng phương tiện thì cũng được, tức là khi nào mình chưa thực sự mà trực tiếp được thì mình có thể dùng phương tiện. Bây giờ hết giờ rồi, tại vì sau cái giờ này thì thầy còn phải đi đi viếng một cái đám tang của một người Phật tử kỳ cựu ở đây mà đã mất ngày hôm qua ở tại Biên Hòa, cho nên sẽ lát nữa thầy phải đi, thì cho nên mình phải nghỉ ở đây và sẽ hẹn gặp lại khi nào mà có thông báo trên trang web. Y đằng nô nhân ti nàng hôn tu su ki ta hôn tu nha ta yo. Y đằng nô nhân ti nàng hôn tu su ki ta hôn tu nha ta yo. Y đằng nô nhân ti nàng hôn tu sukhita hontu nyata yo.